của Alexandra David Moore, bản dịch của Minh Tâm và Thuần Bạch, băng thứ hai tiếp theo. Sau một khúc quanh, chúng tôi bỗng tới trước một ngôi làng dựng trên sườn núi, lại có vài ngôi nhà đứng lẻ loi ở ngay bên lề đường gần chỗ chúng tôi. Đây là làng nào mà không thấy ghi trên bản đồ, và những dân bản xứ mà chúng tôi đã gián tiếp hỏi thăm đường lối trước khi khởi hành đều không nói gì đến cả. Kiến trúc ngôi làng khác hẳn kiểu nhà của nông dân, thay vào những nông trại có nhà tranh vách đất, chúng tôi trông thấy những biệt thự và lâu đài nho nhỏ có vườn bao bọc chung quanh. Kích thước tuy nhỏ hẹp nhưng cảnh trí thật trang nghiêm. Ngôi làng kỳ lạ này đắm mình trong một làn ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, không một tiếng người, không một tiếng kêu của cầm thú, nhưng thỉnh thoảng tiếng chuông nho nhỏ thánh thót vừa đủ nghe lọt vào tai. Chúng tôi sững sờ ngạc nhiên, không hiểu mình đang ở Tây Tạng hay đã nhập vào thiên thai. Dù sao chúng tôi cũng không thể đứng ngắm lâu hơn nữa, dân làng có thể đi tới, và với tất cả mọi giá chúng tôi không bao giờ để cho người khác bắt gặp tại một nơi kế cận những đồn canh biên giới. Đợi tới buổi chiều hãy khám hiểm khu vực lạ lùng này mới là khôn ngoan. Rời bỏ con đường độc đạo chạy trên sườn núi thật không phải dễ. Một bên là vực thẳm, một bên là sườn núi gần như dựng đứng. Chúng tôi cố sức leo lên núi, trèo qua những tảng đá và thân cây đổ ngổn ngang, cho tới một nơi kín đáo mà người đứng dưới đường không thể trông thấy được. Tôi nằm lăn dài trên đám rêu và ngủ thiếp đi, đầu nhất thì bị cảm xúc, miệng thỉnh thoảng nói mê. Sự nóng lòng muốn nhìn lại ngôi làng kỳ diệu, sự lo ngại cứ đi qua, dù là trong đêm tối, một nơi có người ở, và ý muốn tìm ra một con đường khác để tránh nguy hiểm phải đi qua làng, khiến chúng tôi quay trở lại con đường hành hương trước khi mặt trời lặn. Những biệt thự xinh xắn, những lâu đài bé nhỏ trang nghiêm, những vườn cảnh mỹ lệ đau cả tôi. Trước mặt chúng tôi chỉ có cảnh rừng bao la, âm u trống rỗng. Một làn gió lạnh buốt thổi xiết lên qua cành lá, thay thế cho tiếng chuông thấm thoát dịu êm. Tôi bảo Hằng Điền, chúng ta đã mơ ngủ, sáng nay chúng ta đã chẳng thấy gì hết, đó chỉ là ảo ảnh hiện ra trong giấc mộng. Hằng Điền kêu lên, mơ à? Má nói chúng ta đều ngủ mơ hả? Con sẽ chỉ cho má thấy chúng ta đã mơ như thế nào. Và cả hai người đều mơ thấy cùng một thứ. Sáng nay trong lúc má ngắm nhìn ngôi làng kỳ diệu, con đã dùng đầu sắt của cây gậy vẽ một dấu hiệu thần bí trên một tảng đá, để không ma quỷ nào có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta tới lát xa. Con sẽ tìm thấy dấu đó. Hắn nhìn phương hướng một lát, rồi tìm ra một tiếng đá phẳng dưới gốc một cây thông lớn và reo lên. Đây rồi, má nhìn coi, quả nhiên có dấu hiệu thần bí vẽ mệt ngoạc bằng đầu sắt trên phiến đá nè. Tôi đành im lặng, không biết kết luận ra sao. Đến khi cất bước, tôi bảo Hồng Điền, con ơi, còn thấy vũ trụ chính nó cũng chỉ là mộng ảo, và do đó... Hồng Điền nhắc lời, vâng, con vẫn biết vậy. Vì sao thì cái dấu hiệu thần bí và những câu thần chú con đọc trong khi vẽ đã làm tan biến ảo ảnh. Không còn ngờ gì nữa, đó lại là công trình của ma quỷ, muốn làm chậm trễ hoặc ngăn cản cuộc du hành của chúng ta để cho không được thành tựu. Tôi chế xỉu, giống như những con hắc điểu và có thể cả những con beo nhỏ nữa. Hồng Điền xác nhận, lộ vẻ bực mình. Đúng vậy đó, giống như những con chim đen. Còn những con beo thì con không biết, chúng có vẻ ngoan ngoãn. Nhưng dù sao chăng nữa, chúng ta cũng sắp ra khỏi khu rừng của dãy núi Kho Ko Po rồi, và sẽ gặp những ngôi làng thiệt, chứ không phải những lâu đài ma quái. Sẽ gặp những người bằng xương bằng thịt, quân nhân, công chức và những người khác, chứ không phải những loại phi nhân. Để coi chúng ta có thoát khỏi rắc rối với họ một cách khéo léo, cũng như con đã làm đối với những loài ở thế giới khác không. Tôi nghiêm trang đáp lại, đừng sợ gì điều đó,
để mà lo cho.
Vị Lạc Ma trẻ tuổi hỏi thêm, má làm cách nào?
Má sẽ phù phép nhòa mắt họ và khiến họ thấy những ảo ảnh y như những loài tiên nhân đã làm với chúng ta.
Sự việc xảy ra đúng như vậy. Trong vài ngày hôm sau,
sự màu nhiệm đã giúp chúng tôi đi suốt một tuần lễ trên con đường thường có nhiều khách hành hương mà không gặp một bóng người nào lúc ban ngày, cũng như không gặp một lều trại nào trong những cuộc dạ hành. Nhưng sự màu nhiệm không kéo dài mãi. Rồi đi tới một đỉnh đèo nhỏ có con đường vắt ngang đi xuống làng Aben. Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc reo len keng ở đằng sau. Một nhóm người hành hương với hai con ngựa chở hành lý bắt kịp chúng tôi. Sau khi trao đổi một vài câu chào hỏi lễ độ, mỗi người đều kính cẩn đi vòng quanh một đống đá thờ thần có cắm nhiều tờ thêu, những hình vẽ và những câu thần chú bí mật. Nhóm khách hành hương không đeo nặng hành trang nên đi xuống rất mau lẹ. Và khi chúng tôi xuống tới một thung lũng nhỏ và đẹp, có nhiều suối nước trong vắt, thì đã thấy họ ngồi uống trà rồi. Bây giờ là lúc bắt đầu tập sự thi hành cái vai trò mà chúng tôi tạm thời tự gán cho. Đi qua chỗ này mà không dừng chân ăn uống thì trái cái tập tục Tây Tạng, vì đã đến giờ nghỉ chân để ăn bữa trưa. Tôi sẽ soạn đi kiếm củi mục để nhóm lửa. Thì những người khách hành hương tốt bụng muốn tỏ lòng tôn kính vị Lạc Ma, mời chúng tôi uống trà với họ. Tôi thật vui sướng được ngồi yên lặng nghỉ ngơi, ngắm cảnh tượng chung quanh thật là hùng vĩ. Trong khung cảnh của nhiều dãy núi chồng chất, có rừng cây che phủ, một đỉnh núi có dãy Kho Kopo đứng cao sừng sững oai nghiêm, tuyết phủ trắng xóa hướng thẳng lên nền trời Tây Tạng sáng ngời. Trước hình dáng lớn lao hùng tráng đó, nhóm chúng tôi giống như những côn trùng nhỏ bé bò lúc nhúc trên đám cỏ xanh. Nhờ sự tương phản rõ rệt đó mà người ta có thể rút tỉa một bài học khiêm nhường, tự hạ mình xuống, và chắc chắn còn nhiều bài học lợi ích khác nữa. Nhưng nhóm hành hương chất phác lại không hề nghĩ tới. Ngồi quay lưng về cái dãy núi thiên, nơi trú ngụ của các vị thần linh mà họ tốn công đi từ xa đến để cúng lạy, họ chỉ chú ý độc nhất đến bữa ăn mà thôi. Riêng tôi thì tâm hồn chìm đắm trong một sự chiêm ngưỡng xuất thần, quên hẳn rằng thái độ của tôi có vẻ kỳ quặc. Rồi sau quả nhiên những người hành hương cũng nhận thấy điều đó và hỏi tại sao tôi không ăn uống. Hồng Điền trả lời và đặt một bát trà nóng trước mặt tôi, lôi tôi trở về với thế giới loài người. Má đang thả hồn theo các vị thần linh. Một phụ nữ trong đoàn hiểu lầm câu trả lời và hỏi thêm vị Lạc Ma, bà ấy là một bà đồng à? Tôi sợ người bạn trẻ của tôi không thể nhịn cười vì cái ý tưởng kỳ cục này, nhưng hắn đáp một cách trang nghiêm, bà tôi lúc sinh tiền là một vị phù thủy. Má tôi cũng được truyền nghề để thành một huyền mẫu. Sang Yom Mare Secretary. Tất cả mọi người đều nhìn tôi thật kính cẩn, và vị trưởng đoàn mang bứa tôi một miếng thịt khô. Từ trước đến nay, người ta chỉ bứa chúng tôi bột champa. Nhưng đối với những người Tây Tạng dễ tin này, nhân vật mới mà tôi vừa đổi lốt xứng đáng được hưởng một bữa ăn thịnh soạn. Những phù thủy được mọi người kinh hãi và kính nể, vì cho rằng họ có những quyền năng huyền bí, làm mất lòng họ hoặc làm những người thân của họ buồn lòng dù không cố ý cũng là một sự nguy hiểm lớn lao. Vì chồng tôi đã quá vãng, nhưng không gì thay đổi. Những linh tinh vô hình dữ tợn mà chồng tôi đã thờ cúng và liên kết bằng những câu thần chú vẫn tiếp tục che chở hộ trì cho vợ con người. Nghe nói như vậy, nhóm người hành hương trở nên kính cẩn và không dám cười đùa. Họ tặng chúng tôi một ít bơ và champa, rồi vội vã lên đường càng sớm càng tốt để tránh xa sự lân cận với chúng tôi. Tuy rất hân hạnh nhưng cũng rất nguy hiểm. Đó cũng chính là điều mà chúng tôi mong ước. Hôm sau, chúng tôi đến trang rừng phủ kín dãy núi Thao Kapo và nhìn thấy làng Aben bên bờ sông chảy về phía làng Lat Khangkor. Nơi đây, trước khi người Trung Hoa có đặt vài người lính biên phòng, nay đã trở thành một đồn canh Tây Tạng. Bây giờ không còn là lúc đi trong những khu rừng vắng vẻ, mà phải đi qua một thôn xóm với những ruộng rẫy và nông trại biệt lập, chạy dài tới nhiều cây số. Đi ban đêm không còn thích hợp nữa, chắc chắn sẽ gặp nhiều chó trên đường đi. Chúng có thể trở nên nguy hiểm trong đêm tối, và trong mọi trường hợp, chúng sủa rất lớn tiếng. Chúng tôi không thể nào cứ trông cậy mãi vào một sự mầu nhiệm lạ lùng. Tới đây, chúng tôi đã du hành trong những điều kiện rất thuận lợi, và nay phải khôn khéo đề phòng những sự không may có thể xảy ra, và đừng quá cầu khẩn một sự phò trợ đã từng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để thực hành mộng ước. Nếu bị bắt gặp đi ban đêm thì sẽ rắc rối lắm. Người ta sẽ mở một cuộc điều tra về lý lịch và dự tính của chúng tôi. Đó là điều mà chúng tôi không sợ gì bằng. Hơn hết là nên đi qua làng Aben trước khi mặt trời mọc. Như vậy chúng tôi nương vào bóng tối khiến không ai trông thấy. Và người Tây Tạng có thói quen lên đường vào buổi sáng sớm. Nếu vạn nhất có bị bắt gặp thì thái độ của chúng tôi cũng hoàn toàn tự nhiên và hợp lý. Chúng tôi nghiên cứu hình thế của thung lũng để có thể tiến bước dễ dàng vào lúc trước bình minh ngày hôm sau. Sợ đến gần làng sớm quá, chúng tôi ngồi nghỉ thật lâu ở ven rừng. Nhưng con đường lại dài hơn sự ước đoán, nên trước khi tới thung lũng thì đêm đã khuya. Đây là lần thứ nhất từ khi rời Longre. Thời tiết thật khó chịu, gió lạnh thổi xuyên qua quần áo và nhiều đám mây thấp báo hiệu sắp có tuyết. Chúng tôi đã quên hẳn vị trí ngôi làng. Những bụi cây a tòng của đêm tối đã khiến chúng tôi lạc đường, phải ngồi nghỉ nhiều lần vì quá mỏi mệt và buồn ngủ. Tuy vậy, chúng tôi không dám cởi bỏ túi vải để hưởng một chút tiện nghi là nằm ngủ một lát lấy sức, vì còn phải dò tìm ra lối đi để đến lúc thuận tiện thì vượt qua làng Aben thật mau, không phải dò đường nữa. Nhưng chẳng may, chúng tôi không đạt được điều mong muốn và cứ đi loanh quanh trên những đường nhỏ ngang dọc. Cho đến lúc tới sát một dãy nhà thì phải dừng lại. Tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng chúng tôi không dám trải cái lều nhỏ ra phủ lên người thay chăn, vì nếu trải ra rồi thì khó mà buộc lại như cũ trong đêm tối và có thể làm rơi mất nhiều đồ vật cần thiết. Chúng tôi đành chịu trận nằm gục đầu vào túi vải mà ngủ vài giờ đồng hồ dưới làn mưa tuyết. Một lúc lâu trước khi trời sáng, chúng tôi thức giấc, thân thể lạnh cống đau nhừ, nhưng vẫn phải khởi hành ngay tức khắc. Chúng tôi đi tới giữa làng thật dễ dàng và nghe thấy tiếng người nói trong một ngôi nhà. Chúng tôi hoảng sợ rẽ vào góc tường một ngôi nhà khác và cắm đầu chạy thẳng ra ngoài đồng. Những tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống dòng sông khiến chúng tôi nhận thấy là đã đi lộn đường. Trong sợ hãi, chúng tôi chạy thục mạng bất kể phương hướng và đã chạy ngược dòng sông mà đáng lẽ chúng tôi phải xuôi theo chiều nước chảy. Thế là hỏng chương trình đã dày công xếp đặt. Chúng tôi bắt buộc phải đi trở lại, vượt qua làng Aben giữa ban ngày. Nhiều nông dân đã xuất hiện đi làm công việc đồng áng. Giữa trống đồng không mông quạnh, không có một chỗ nào để ẩn nấp, và mỗi phút chậm trễ làm tình cảnh chúng tôi thêm phần nghiêm trọng. Chúng tôi quay trở lại và đi qua một lần nữa dưới cửa sổ của ngôi nhà mà đêm qua chúng tôi nghe thấy tiếng người nói đã làm chúng tôi bỏ chạy. Vẫn còn nhiều người nói chuyện, và qua khung cửa sổ mở rộng, tôi thoáng thấy ánh lửa sáng rực. Những người dân sung sướng này sắp uống trà nóng, còn về phần chúng tôi thì ăn từ sáng sớm hôm qua, không biết ngày hôm nay có dừng chân để nghỉ ngơi ăn uống không. Mọi việc đều trôi qua tốt đẹp, và chúng tôi cứ thẳng mà đi, bước thật mau qua khỏi làng. Nhưng chưa phải là đã hết chuyện với làng Aben. Một vài ngôi nhà khác được xây trên một ngọn đồi mà đường lộ chạy dưới chân trước khi đi vào cốc khẩu. với sự suy luận thuần túy Tây Phương. Tôi tưởng tượng rằng đồn tranh phải được đặt ở chỗ này. Và khi tôi trông thấy một cái chòi giống như lô cốt, có thể nhìn bao quát thật xa về phía Lakhangra, tôi vội kết luận rằng có thể có những lính canh đang trông chừng người qua lại. Tôi không thể chậm bước để kiểm soát sự việc. Mặc dù bị khát khô cổ họng, tôi cũng không dám dừng chân uống một ngụm nước tại con suối nhỏ chảy dưới bao lơn của chòi canh. Tôi đi thật mau, chạy như bay. Trái với thường lệ là để Hồng Điền đi trước, khiến mọi người được ngắm hắn thỏa thích. Và tôi giấu mặt vào túi vải đeo sau lưng hắn. Lần này tôi bảo Hồng Điền đi sau, vì sự nguy hiểm nếu có thì sẽ từ phía sau mà đến. Đi nối gót và sát liền với nhau như vậy, người nào nhìn theo chỉ thấy hình bóng quen thuộc và chính cống tây tạng của một hình hài mang đồ nặng, quần áo xốc xếch và đội mũ lạc ma. Nếu không phải bận tâm đóng kịch thì cuộc du hành thật là thú vị. Mùa thu của xứ này có nhiều sắc thái trẻ trung đầy quyến rũ của mùa xuân. Mặt trời buổi sáng rải trên cảnh vật một làn ánh sáng hồng, tỏa ra sự vui tươi bao trùm từ dòng sông nước trong xanh đến đỉnh những dãy núi cao ngất. Trên đó một vài cây thông trơ trọi đứng thẳng ngạo nghễ trên nền trời. Mỗi hòn xoải trên mặt đường hình như cũng biết tận hưởng thỏa thuê cái sức nóng của ban ngày. Chúng lạo xạo dưới gót chân chúng tôi như muốn nhịn cười khúc khích. Nhiều cấm cây nhỏ mọc hai bên đường tỏa mùi hương thơm ngát tràn lan trong gió sớm. Đó là một trong những buổi sáng mà tạo hóa đã làm cho chúng tôi say mê ngây ngất vì sự huyền ảo mơ hồ và đắm mình trong niềm hoang lạc vui sống. Đường giữa làng Eben và Lakhangra thì ngắn, và vì đã quyết định đi qua làng này hoặc lúc chập tối hoặc bình minh để không cho ai trông thấy, nên chúng tôi có nhiều thời giờ tha thẩn. Sau một khúc quanh, chúng tôi gặp một dòng suối rộng chảy từ một chiếc hang nằm ngang đường và dừng chân ngồi nghỉ ngay sát mực nước sau vài tảng đá lớn. Chúng tôi không còn cảm thấy bực mình phải nghỉ ngơi ăn uống sau khi phải đi vội vã gấp rút gần như là chạy đua. Có một điều lạ là từ khi chúng tôi vượt qua đèo Đô Kho và tiến vào miền cấm địa Tây Tạng, làn sóng những cách hành hương mà lúc đầu hình như bị ngăn chặn nay lại tiếp tục chảy đều trong mùa này như thường lệ. Nấp sau những tảng đá, chúng tôi trông thấy từng đoàn hành hương rất ngoạn mục, cả đàn ông lẫn đàn bà thuộc miền Đông và Bắc Tây Tạng. Tất cả đều vội vã bước mau để tới Lakhangra sớm và tìm được chỗ trú chân trong những quán trọ cổ xưa ở xung quanh miếu thờ. Trời đã xế chiều, chúng tôi đi sang bờ bên trái con sông và cảnh vật đổi khác hoàn toàn. Chúng tôi đi trong một lối hẹp kẹp giữa hai cái núi đá đen cao chót vót, chỉ để lộ ra ở phía trên một khoảng trời hẹp như một dải lụa. Mặc dầu hình dáng khô khan và man rợ, phong cảnh không có gì là buồn tẻ hoặc đáng sợ. Nó làm phát xuất một cảm giác an tĩnh, trầm lặng và nghiêm trang. Có lẽ nhờ ảnh hưởng của những hình vẽ bằng sơn hoặc khắc vào hai bên vách hành lang mờ tối. Những nghệ sĩ có tín tâm đã tạo ra rất nhiều hình tượng Phật, Bồ Tát, Thiên Thần và những vị Lạt Ma nổi tiếng ở các thế kỷ trước. Tất cả đều ngồi một tư thế giống nhau, đôi mắt hé mở, bất động, chìm đắm trong cảnh thiền định. Hàng trăm cặp mắt này không thèm đoái hoài đến đoàn hành hương và hình như ngó vào trong, có một vẻ thu hút lạ lùng. Người ta phỏng đoán mắt này đang theo dõi một cuộc hành trình vô tận khác, lớn lao hơn, của tất cả chúng sinh đi lang thang từ sinh đến tử, rồi lại từ tử đến sinh, hoặc theo dõi nơi bờ bên kia huyền bí. Ở đó có một cách lữ hành quá chán ghét sự sinh tử, nên đã dừng lại và phá tan vòng luân hồi. Chúng tôi thấy một tấm bia có mái che, nơi này có thể dùng làm nơi trú ẩn ban đêm. Nhưng vì tưởng còn xa làng nên chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi lại tiếp tục vượt qua con sông một lần nữa, và qua một khúc quanh là đã đến làng Lakhangra rồi. Trời đã gần tối hẳn mà chúng tôi không dám lùi bước, vì có thể đã có người trông thấy. Họ sẽ lấy làm lạ khi thấy cách hành hương lẩn tránh ngôi làng. Một lần nữa chương trình bị đảo lộn, và chúng tôi đã quen như thế rồi. Buổi sáng chúng tôi đã bị xúc động nhiều, cho nên bây giờ nguồn cảm xúc đã tạm thời khô cạn. Hồng Điền và tôi chấp nhận hoàn cảnh một cách thản nhiên. Chúng tôi sẽ ngủ đêm tại làng, và nếu không tránh được thì sẽ ngủ cùng một nơi có nhiều khách lữ hành khác. Một nhóm người cắm lều chung quanh một đám lửa lớn trên một mỏm đá nhìn xuống dòng sông Saloen. Chúng tôi trao đổi vài câu chào hỏi và rất hài lòng được họ cho biết các nhà trọ đều hết chỗ. Trường hợp may mắn này cho phép chúng tôi vào nghỉ trong một cái hang nhỏ làm nơi ẩn trú nếu có tuyết rơi như đêm trước. Tôi nhặt trên đường vài thanh củi nhỏ, ít phân bò khô, ăn trộm vài cành cây tại bờ rào của các ruộng rẫy gần đó, và nhóm lửa pha trà bơ, uống với bột champa như thường lệ. Nhờ dịp nghỉ chân tại một thôn sớm và nương vào bóng tối khiến không ai phân biệt rõ ràng diện mạo và y phục của chúng tôi, Hồng Điền thấy rằng đây là cơ hội tốt để mua sắm thêm lương thực. Chúng tôi đã sống bằng lương khô mang theo từ khi rời phái bộ truyền giáo tới nay đã 10 ngày rồi. Các túi đã gần rỗng. Tôi nới dây lưng, cuộn mình vào trong áo theo đúng thói quen của những người Tây Tạng nghèo khổ, không có chăn đắp, và giả vờ ngủ để tránh những câu chuyện vô ích nếu có người nào đi qua. Hồng Điền đi về phía những ngôi nhà trong làng. Ngôi nhà thứ nhất mà hắn bước vào là của vị Lạt Ma trụ trì ngôi miếu thờ. Hồng Điền được tiếp đón niềm nở, vừa là đồng đạo vừa là khách mua hàng, vì vị Lạt Ma ngoài khuê lợi của tu sĩ còn kiếm thêm chút đỉnh bằng cách mở một ngôi hàng nhỏ bán đồ cần dùng cho khách hành hương, nhang, tờ nhỏ có thêu những hình ma thuật, vân vân. Vị Lạt Ma này cùng thuộc một bộ phái tôn giáo với Hồng Điền, và điều ngẫu nhiên kỳ lạ hơn nữa, sinh quán thuộc vùng Bắc Tây Tạng, nơi mà Hồng Điền đã sống rất lâu với tôi và nói thông thạo thổ ngữ. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến hai người trở thành bạn thân rất mau chóng, nhưng sự việc không ngừng tại đó. Khi đôi mắt nhìn chung quanh, Hồng Điền thấy nhiều sách để trên một giá gỗ. Vì chúng tôi vẫn luôn luôn tìm kiếm những tác phẩm có giá trị, nên Hồng Điền xin phép được coi sách. Sau khi được vị chủ nhà ưng thuận, hắn đọc lớn tiếng vài dòng trong cuốn sách đầu tiên mà hắn mở ra. Vị Lạt Ma khen ngợi: "Chà, anh bạn đọc giỏi quá. Anh có thể đọc bất cứ sách nào được không?" Hồng Điền thản nhiên xác nhận: "Bất cứ sách nào." Tức thì vị Lạt Ma chủ quán thay đổi đề tài câu chuyện, sốt sắng mời Hồng Điền ngủ đêm tại đó, tự nguyện đi kiếm hành lý mà Hồng Điền gửi ở đâu để mang về nhà. Hồng Điền từ chối, và trước sự khẩn khoản của vị Lạt Ma chủ quán, đành phải thú nhận đang đi hành hương với mẹ già. Lý do này không làm nguội chút nào tấm lòng sốt sắng của vị chủ nhà Tây Tạng tốt bụng có đủ chỗ dành cho bà mẹ. Người bạn trẻ của tôi cố hết sức thuyết phục vị chủ quán đầy nhiệt tâm bướng bỉnh này rằng hiện thời tôi đang ngủ say, và tốt hơn hết là cứ để cho tôi ngủ yên. Vị đại đức này không biết làm cách nào để thành tựu chương trình đã vạch ra, mà lại không muốn tiết lộ bí mật. Sau đành phải thú nhận sự đón trước mời mọc không phải hoàn toàn bất vụ lợi. Ông ta nói với Hồng Điền: "Thưa ngài, hôm qua có mấy người dân làng từ bên kia sông Saluen đến, mời tôi sang làm lễ cầu siêu cho một người bà con vừa mới chết. Họ là những người giàu có, và đáng lý ra họ phải mời vị Lạt Ma trụ trì đền thờ xứ của họ. Nhưng vị này đi lát xa vắng, vì vậy họ đã mời tôi, và tôi sẽ được một món bổng lớn. Nếu nói cho cùng, tôi học không giỏi lắm, e đọc không xuôi nghi thức lễ bái, có thể bị sai lầm trong khi làm lễ cúng dường. Tôi thấy ngài là bậc thông thái, có thể ngài biết cử hành những nghi lễ đó. Hồng Điền đáp lại: Vâng, tôi biết chứ. Vậy tôi xin ngài giúp tôi ở lại đây 3 ngày nha. Tôi mời ngài và bà mẹ ăn ở tại đây, và sẽ kính biếu ngài một số lương thực khi ngài lên đường. Bà mẹ già của ngài cũng có thể đọc câu thần chú Ấm Mani Bát Mê Hồng ở trước cửa đền. Chắc chắn dân làng sẽ cho bà vài đấu tham bà đó. Hồng Điền lịch sự trước từ lời đề nghị hấp dẫn đó, giải thích rằng chúng tôi thuộc một đoàn hành hương đã đi trước xa rồi. Chúng tôi không thể chậm trễ, mà trái lại còn phải đi gấp để theo kịp họ, ngõ hầu nhập đoàn cùng trở về xứ. Khi Hồng Điền trở lại mang theo một số lương thực, hắn kể cho tôi nghe câu chuyện của vị Lạt Ma chủ quán, và tôi rất lấy làm tiếc. Chỉ vì còn ở gần biên giới nên bắt buộc phải đi gấp, chứ tôi rất thèm khát được đọc thần chú Mani ở trước cửa đền thờ. Đó chỉ là khoảng lại để chờ dịp khác. Trong tương lai tôi có được nhiều cơ hội hơn, tôi tưởng để nếm mùi thứ giải trí vui đùa đó. Thật là khó nhớ lại, không rõ tôi đã đọc thần chú Mani bao nhiêu lần ở ngoài cũng như ở trong những ngôi nhà Tây Tạng, đến nỗi tôi tạo được một tài riêng trong nghệ thuật đặc biệt này. Và có khi tôi còn được khen ngợi do những sự thay đổi âm điệu du dương bất ngờ mà tôi đã thêm thắt vào lời kinh tiếng kệ cho phi thuận. Có lẽ trong số hàng ngàn ân huệ mà tôi được hưởng ở Tây Tạng, sau hết có cái ân huệ đã giúp tôi phân biệt rành rẽ hạt minh châu trong hoa sen. Vị Lạt Ma chủ quán tinh khôn này tới thăm chúng tôi vào một buổi sáng sớm sau. Ông đến rất sớm để nói chuyện với Hồng Điền, hầu thuyết phục hắn thay đổi ý kiến. Để tránh không cho ông ta nhìn gần và nhìn quá lâu, tôi để mặc cho hai con cáo già đầy mưu lược ngồi thương thuyết với nhau trong một tiếng đồng hồ. Tôi đi bách bộ chung quanh miếu thờ nhỏ, tay cầm chỉ tràng. Cuộc kinh hành thể dục buổi sáng đầy vẻ mộ đạo này có vẻ thừa và phù phiếm đối với một người còn phải đi bộ nhiều cây số trong ngày. Nhưng tôi không tìm thấy một cách nào khác để lẫn mặt. Dù thế mặt lòng, tôi vẫn không tránh khỏi phải hầu chuyện trong vài phút với vị Lạt Ma khả kính đã dừng chân gần bên tôi để thăm hỏi vài câu khi ngài trở về nhà. Chương 2. Chúng tôi theo đường đi ngược chiều dòng sông Saluen rộng lớn, lần lượt vượt qua những cốc khẩu sâu và những thung lũng rộng. Cảnh tượng ở đây vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Sự lo ngại bị người ta nhận diện đã bao lần làm tôi run sợ, kể từ khi bắt đầu cuộc du hành đến lúc này đã giảm đi khá nhiều, nhưng nó vẫn luôn luôn tiềm ẩn trong đáy lòng và sẵn sàng trỗi dậy khi thấy một động tác khả nghi nhỏ nhặt. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã dừng chân quá lâu ở Lạt Ma. Đó là một sự dại dột đáng trách, vì Lạt Ma trụ trì ngôi miếu nhỏ có nghi ngờ chút nào về lý lịch của chúng tôi không? Tôi để ý quan sát vài khách lữ hành xuất hiện phía sau. Người kỵ mã kia đang giục ngựa chạy về phía chúng tôi, có phải là lính tuần được lệnh đuổi theo bắt và dẫn chúng tôi ra khỏi biên giới không? Và người bộ hành đang thư thẩn trên đường kia có phải là có ý muốn rình rập gì chăng? Dù sao thì sự thắc mắc lo lắng đó cũng không tài nào làm vẩn đục một cách lâu dài sự vui sướng trong cuộc du hành thú vị này. Những nỗi lo ngại vừa nổi lên thì chìm ngay xuống, và tôi lại đắm mình trong niềm an tịnh tuyệt vời. Vài ngày sau, khi rời Lạc Trăng ra, một cuộc gặp gỡ bi thảm khiến chúng tôi buồn bã. Bên lề đường, kế cận dòng sông Saluen, mà nước về mùa đông chảy trong xanh giữa một khung cảnh huy hoàng đầy ánh sáng, một người đàn ông đã già, ánh mắt hơi mờ vì cơn sốt, nằm gục đầu trên một cái túi da. Khi trông thấy chúng tôi, hắn cố gượng chống cùi tay để ngẩng người lên. Kẻ đáng thương này hình như sắp chết. Hồng Điền hỏi tại sao hắn ở đây một mình. Câu chuyện thật giản dị. Người nông dân già này rời làng để đi hành hương chung quanh dãy núi Kho Kapo cùng với một nhóm bạn hữu. Ông ta bị mắc một bệnh gì không rõ, khiến bị mất sức, không thể lết đi được nữa. Những bạn đồng hành đã đi chậm lại trong vài ngày và còn dừng chân hẳn một ngày để đợi hắn. Rồi sau họ tiếp tục lên đường. Đó là phong tục Tây Tạng, giống như ở sa mạc. Nếu người đau không khỏi bệnh mau lẹ, đi chậm không theo kịp đoàn thì bị bỏ rơi ở đằng sau, hết lương thực thì chết đói. Chưa kể những đàn gấu và chó sói lãng vãng chung quanh. Phong tục cứng rắn này không hề có nghĩa là dân Tây Tạng có trái tim sắt đá. Họ cố gắng trong phạm vi có thể được để người bệnh ở lại trong một ngôi làng hoặc một nơi dựng lều nghỉ chân. Nhưng điều này không phải là lúc nào cũng thực hiện được. Tại những miền hoang vu không người ở, vấn đề lương thực được đặt ra hết sức tàn nhẫn. Những người lữ hành khỏe mạnh không thể chậm bước hay nghỉ chân lâu, vì e cạn lương thực, không thể nào có phương tiện mua sắm được. Chính tôi cũng đã có kinh nghiệm bản thân trải qua tình trạng như vậy, bắt buộc phải nhịn đói cùng với đoàn tùy tùng và thú vật giữa băng tuyết tại nơi thâm sơn cùng cốc vắng vẻ của miền Bắc Tây Tạng. Ông lão lo lắng hỏi Hồng Điền: "Tôi có sắp chết không? Thưa Lạc Ma, xin nhận bói thử xem số phận của tôi là sao?" Người bạn trẻ của tôi làm vài nghi thức khấn vái thường lệ và trả lời để an ủi ông lão già đáng thương kia. "Không không, tôi thấy rằng ông chưa chết đâu." Ý định của Hồng Điền thì tốt, nhưng tôi nghĩ đến làn hy vọng mà hắn đã làm nảy nở trong tâm hồn ông lão bị bỏ rơi kia sẽ tan biến mau chóng nếu sáng mai ông ta cảm thấy yếu hơn trước, hoặc có thể sớm hơn nữa nếu ngay đêm nay ông ta đã thấy tử thần đến hỏi thăm sức khỏe. Lúc đó tôi không thể nào đóng mãi cái vai trò bà mẹ già khờ khạo nữa, vì sự khôn ngoan vẫn nhắc nhở tôi phải tuân theo. Bằng một vài câu, tôi nhắc lại cho ông lão bệnh tật nghe những tín điều của tôn giáo mà ông ta đã quy y từ nhỏ, và hứa hẹn ông ta không những được hưởng phước ở đời hiện tại mà sẽ còn được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm lúc nào cũng sẵn sàng tiếp dẫn những người chết trên đường đi hành hương. Rồi sau khi sống nhiều ngàn năm trong sự an tịnh và hoan hỷ tại An Dưỡng Quốc, ông ta sẽ trải qua nhiều kiếp sống nữa cho tới khi được giác ngộ hoàn toàn, giải thoát ra khỏi những tiền phược ràng buộc của sinh tử. Ông lão lắng nghe tôi nói một cách chú ý và sùng tín. Khi tôi nói xong, ông ta cúi đầu chạm trán vào gấu áo của tôi. Đó là cách thức của dân Tây Tạng tỏ lòng sùng bái đối với những vị Lạt Ma mà họ kính trọng. Có lẽ ông ta tưởng rằng một vị thánh mẫu hoặc một vị nữ thần từ bi thấy tình trạng khốn khổ của hắn bị đoàn bỏ rơi, nên hiện thân dưới lốt một người đàn bà đi hành hương để an ủi hắn. Dù ông ta tưởng tượng gì cũng không quan trọng, miễn là làm ông ta sung sướng trong những giờ cuối cùng của cuộc đời. Tôi hỏi thêm: "Ông có cần tôi giúp điều gì nữa không?" Hắn trả lời: "Thưa không, tôi đã có lương thực và tiền bạc trong túi. tôi được yên ổn nơi đây cùng với các vị thần linh. Kính chúc quý vị lên đường bình an. Tôi và Hồng Điền chào đáp lại rồi lên đường.
Chúc ông ở lại bình an.
Tôi biết rằng hình ảnh Tây Phương Cực Lạc, miền an vui lúc này đang chiếu sáng rực rỡ trước đôi mắt tôi, còn phân biệt được lờ mờ những cảnh vật của thế giới loài người. Ông lão đang hấp hối nay đã được cảnh tượng mà tôi gợi ra hấp dẫn và lôi cuốn đi những dục vọng trên đời mà ông ta băn khoăn hỏi han Hồng Điền nay đã tắt lụi trong lòng. Sau đó chúng tôi được hưởng vài ngày tương đối yên ổn, thả bộ dọc theo thung lũng đẹp đẽ của dòng sông Faloen. Nơi này không giống với những khu rừng đơn độc của dãy núi Kho Kopo. Những ngôi làng ở khá gần nhau và chúng tôi nghĩ rằng nên cẩn thận tránh không cho nhiều người trông thấy và cố gắng đi qua những thôn xóm nhỏ này vào lúc mặt trời mọc, hoặc hơn thế nữa, trước cả buổi bình minh. Cách thức đi như vậy khiến chúng tôi bắt buộc phải nghỉ lâu tại những nơi vắng vẻ, xa đường lộ, ngoài tầm mắt dân làng, đợi đến lúc thích hợp mới tiến bước xa hơn. Nhờ thời tiết tốt đẹp, cuộc thả bộ lười biếng này không có gì là khó chịu, vì đi qua những phong cảnh đẹp tuyệt vời. Điều bất tiện duy nhất là nó khiến cuộc hành trình tiến triển rất chậm. Một buổi sáng nọ, trong khi chúng tôi dại dột ngồi ăn sáng trong một cái hang nhỏ ngay bên lề đường, một bà khách bộ hành đã khơi sống dậy nỗi lo sợ tiềm ẩn trong thâm tâm chúng tôi. Đó là một mệnh phụ phu nhân, ăn bận lịch sự, trang sức đầy người, lại có ba nữ tỳ theo hầu. Bà ta dừng chân thăm hỏi chúng tôi sinh quán ở đâu. Trong thời kỳ này, chúng tôi vẫn tự nhận là những dân du mục Mông Cổ sống tại những đồng cỏ thuộc miền Bắc Kokono, Lạc Lơ, Thanh Hồ. Và Hồng Điền đáp: chúng tôi là dân ở bên kia Thanh Hồ. Bà ấy hỏi lại: các người là dân ngoại quốc à? Tôi làm ra vẻ thích thú và cười khúc khích, làm như ý tưởng được nhận lầm là người ngoại quốc thật là hết sức kỳ cục. Hồng Điền đứng dậy để khiến bà ta chỉ chú ý đến hắn và nhận rõ tướng trạng chính cống Mông Cổ của hắn không có chút gì giống người phương Tây. Hồng Điền chỉ tôi và nói: đây là má tôi. Thế là sau vài câu hỏi khác, bà phu nhân tiếp tục lên đường. Một lát sau, ông chồng bà cưỡi một con ngựa cao lớn, yên cưng lộng lẫy đi qua, có chừng một lố người hầu đi theo, và đứa dắt ngựa của bà phu nhân và các nữ tỳ đã đi trước. Vị chủ nhân giàu có này không thèm đoái nhìn chúng tôi. Hồng Điền hỏi thăm một gia nhân dắt lừa chở đồ đạc đi đằng sau một quãng, và được biết vị chủ nhân giàu có này sống ở phía bên kia thị xã Mekong. Điều này khiến tôi quyết định trấn thị trấn nhỏ này, vừa là thủ phủ của tỉnh Faron, vừa là trú sở của một quan cai trị. Câu hỏi của bà mệnh phụ phu nhân khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Mặc dù tôi đã cực khổ thoa bột ca cao với than nghiền vụn, mặc dù có những bím tóc đẹp làm bằng đi lông bò, rõ ràng là chưa đủ để cho tôi giống một người đàn bà Tây Tạng. Tôi có thể phát minh được lối cải trang nào tốt hơn nữa không? Nhưng nói cho cùng, bộ mặt của tôi có lẽ không liên quan gì đến câu hỏi của bà phu nhân. Những lời đồn đại về tôi đã truyền đi từ bên kia biên giới và có thể đã lan tới miền Lạc Khang Ra. Cũng có thể vì chúng tôi đã dừng chân quá lâu ở chốn này, vì Lạc Ma trụ trì tòa miếu nhỏ đã nghi ngờ về lai lịch của chúng tôi. Hồng Điền và tôi không biết đằng nào mà đoán được. Thung lũng đẹp đẽ chúng tôi đang đi qua tự nhiên mất cái vẻ nên thơ đầy cuốn rũ. Tôi lại bắt đầu tưởng tượng thoáng thấy một gián điệp nấp sau mỗi bụi cây, và từ dòng sông Saloem nước chảy cuồn cuộn hình như phát ra những lời đe dọa hoặc giễu cợt. Lúc đó một tư tưởng nảy ra trong trí óc tôi. Có lẽ tự nhiên chúng tôi đã làm phát sinh câu hỏi của bà phu nhân. Khi Hồng Điền nói bên kia Thanh Hồ, bà ta có thể đã nghe lộn chữ hồ ra chữ hải, và tưởng rằng chúng tôi từ bên kia Thanh Hải mà đến. Như vậy có nghĩa tương đương là chúng tôi không phải dân Á Châu. Lối suy luận này làm chúng tôi yên lòng và quyết định không bao giờ dùng danh từ bên kia Thanh Hồ nữa, và về quê hương của chúng tôi thêm 3 độ vĩ tuyến, tuyến quá phía nam, sinh quán là miền Em Đô, gần La Prang. Chúng tôi đi đến gần làng Pana, mà người ta nói ở đó có một đồn canh gác trấn thủ biên thùy. Theo những bản đồ và những quyển ký sự du hành mà tôi đã đọc, thì tôi nghĩ rằng con đường hành hương quanh dãy núi Kho Topo sẽ quẹo về hướng đông, leo lên cái đèo Châu, từ đó tiến sang lãnh thổ Trung Hoa, đi theo bờ sông Cửu Long. Nhưng thực ra thì con đường độc nhất đi Mekong, đến chỗ đó thì tách ra chạy theo bờ sông Saluen, còn con đường hành hương chạy dài về hướng bắc đến tận Wabo. Tôi hoàn toàn không biết chi tiết này và hết sức bận tâm bịa đặt ra một câu chuyện mới nói về mục đích của cuộc du hành. Chúng tôi sắp sửa từ giã ngọn núi Thiên mà từ đầu đến giờ đã cung cấp cho chúng tôi một lý do vững chắc là đi hành hương. Tôi nghĩ rằng vị trưởng đồn ở làng Tana có nhiệm vụ đặc biệt canh chừng và hỏi han những người rời con đường hành hương quanh núi Thiên và tiến về trung tâm xứ Tây Tạng. Chúng tôi xếp đặt sau cho đến làng Tana vào ban đêm. Lần này chương trình được thành công mỹ mãn quá độ, đến nỗi nếu người ta không trông thấy chúng tôi thì chúng tôi cũng không trông thấy cảnh vật và đường đi nữa. Thành ra chúng tôi rất cực nhọc mò mẫm trong đêm tối để tìm ra phương hướng. Sau cùng chúng tôi tới sát một ngôi đền có nhiều chó canh gác. Chúng sủa vang khi thấy chúng tôi đến gần. Cũng may là đàn chó bị nhốt trong sân có tường bao quanh nên không thể tấn công chúng tôi được. Nhưng tôi e ngại người ta sẽ ra xem có kẻ trộm hay không mà khiến đàn chó sủa vang. Chúng tôi cũng sợ người ta sẽ báo cáo, dù là gián tiếp, cho đồn canh biết là có những người bí mật đi qua trong đêm, và do đó đồn sẽ mở cuộc điều tra. Để tránh sự nguy hại đó, Hồng Điền cất tiếng gọi vị trụ trì ngôi đền xin dành một chỗ ngủ nhờ một đêm cho một người du mục đi hành hương đã kiệt sức, phải cố gắng lắm mới lết được vì một chân bị đau. Lời van xin của anh bạn trẻ được nói bằng một giọng hết sức bi thảm và khá ồn ào để cho tất cả mọi người trong đền nghe thấy. Trong khi Hồng Điền đóng kịch thì tôi lùi xa khỏi tầm mắt mọi người. Chúng tôi biết chắc là vị trụ trì không bao giờ chịu mất công trở dậy vào một giờ đã quá khuya để mở cửa cho một kẻ ăn xin. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, Hồng Điền vừa đi vừa than thở lớn tiếng:
"Trời ơi, sao người ta chẳng đói lòng thương đến một kẻ nghèo khổ bệnh tật, phải ngủ đêm ngoài trời giá lạnh như vậy."
Hắn khóc nức nở:
"Đồ lòng dạ sắt đá, không có lòng từ bi."
Vâng. Những lời than vãn của hắn cứ nhỏ dần, giống như tiếng chân cắt dần trong hành lang của rạp hát. Kết quả khá tốt đẹp, tôi xúc vỗ tay khen ngợi. Chúng tôi đi qua ngôi đền trong những điều kiện thuận tiện, không một ai trong đền, lạc ma hay tín đồ. Sáng hôm sau còn nhớ tới người hành khất xin ngủ nhờ đêm qua. Nhưng bây giờ không rõ ngôi làng ở phía nào. Đêm tối không cho phép chúng tôi nhìn thấy ngôi làng, mà dù có nhìn thấy nhà cửa, chúng tôi cũng không dám lại gần, sợ gặp những đàn chó thả rong ngoài đường. Hồng Điền năn nỉ xin nằm ngay trên đường để ngủ vài giờ, nhưng tôi lại thích đi xa hơn nữa để tìm một chỗ tiện nghi hơn. Chúng tôi đang ở gần một con suối nhỏ, và tôi trông thấy những hòn đá lớn có thể giúp tôi vượt qua suối mà không bị ướt chân. Tôi liền sang bờ bên kia để thám hiểm và tìm thấy hai cái hang. Chúng tôi đã có một chỗ ngủ đêm rồi, một nhà riêng để nghỉ ngơi, lại có mái che. Những thần linh địa phương đã ban cho chúng tôi rất hậu. Tôi chạy về báo tin mừng cho Hồng Điền và đến ở ngay trong chiếc hang lớn, ăn bữa tối bằng bột tham ba chiên với vài ngụm nước suối lạnh ngắt, rồi ngủ thật ngon giấc và say sưa, giống như những cách hành hương người Tây Tạng, mệt mỏi ngất ngư nhưng sung sướng hả hay. Khi chúng tôi thức dậy thì mặt trời đã mọc. Gần như chỗ ngủ, chúng ta nhìn thấy có một khu nhà ở, nhiều nông dân đã bắt đầu công việc đồng áng buổi sáng, vừa đi tới đi lui, vừa đọc những câu thần chú bí mật mà ở xứ Tây Tạng được coi như thay thế những lời cầu nguyện được đọc ở những xứ khác. Từ ngôi làng trỗi lên một thứ tiếng ồn ào giống như tiếng của hàng trăm tổ ong phát ra. Nhiều người đàn bà đứng trong cửa sổ hoặc trên sân thượng lơ đãng nhìn chúng tôi đi qua, đầu cúi gầm để không ai nhìn rõ mặt, và miệng cũng đọc chú một cách sùng tín như tất cả mọi người. Hồng Điền hỏi thăm đường, và chỉ vài phút sau là chúng tôi đã ra khỏi làng, đi trên đồng trống.